Chương 6.
Từ hôm Paul Brady đề nghị tôi đến gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, thì tự nhiên có một cái gì thôi thúc khiến tôi cứ áy náy không yên. Tôi không còn hứng thú đi dạo trên đường phố Dharamsala để nghe Michael nói về phong tục Tây Tạng. Tôi không còn thích lười biếng ngồi trước hàng hiên khách sạn Kailas với ly nước trà nóng mà Nam Giang đích thân pha. Tôi cũng không còn nghĩ đến những việc đã xảy ra tại Chicago như trước. Tôi quên cả hình ảnh Amy, người đàn bà đã mang lại cho tôi những giờ phút say đắm cũng như đau khổ nhất. Tôi cảm thấy mình đã đi đến một khúc quanh quan trọng, một giây phút quyết định, nhưng không hiểu tại sao tôi lại ngần ngại. Phải chăng tôi chưa sẵn sàng hay còn lo ngại một điều gì? Tôi thấy mình thường đến dự khóa lễ tại chùa Nam Giang và đặc biệt chú ý đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tôi theo dõi từng cử chỉ của Ngài như để chắc chắn rằng Ngài thực sự hiện hữu. Có nhiều đêm tôi giật mình thức giấc, mồ hôi toát ra như tắm bởi ý nghĩ rằng biết đâu Paul Brady chẳng sáng chế ra một nhân vật như vậy. Biết đâu tất cả những việc đang xảy ra nơi đây chỉ là một giấc mộng. Có lúc tôi nghĩ rằng mình đang ngủ mê, nhưng mộng hay thực vẫn còn là điều mà tôi có thể chấp nhận được. Tình trạng của tôi hiện nay là tâm trạng của kẻ bối rối, không biết phải làm gì. Trong người cứ áy náy bức rứt và có lúc hốt hoảng. Tôi định rời Dharamsala, nhưng lại không đủ can đảm. Tôi tự nhủ sẽ không đến chùa Nam Giang nữa, nhưng rồi mỗi buổi chiều tôi lại thấy mình chăm khoác áo đến chùa với một tâm trạng rộn ràng. Tôi thường ngồi trong một góc khuất yên lặng quan sát mọi sự cho đến khi khóa lễ chấm dứt, nhưng có lẽ tôi chú ý đến Đức Đạt Lai Lạt Ma nhiều hơn cả. Đôi khi sau khóa lễ, một vài người Tây Tạng bước đến quỳ lạy trước Ngài để xin ân huệ và Ngài từ tốn giơ tay đặt lên trán họ. Ngài có thái độ như một người cha đối với các con, thương yêu nhưng không quá thân mật, oai nghi nhưng không nghiêm khắc. Càng quan sát, tôi càng thấy mỗi cử chỉ của Ngài đều bao hàm một cái gì vừa thoải mái, vừa sống động của một người ý thức rõ rệt về hành động của mình. Hôm đó, bất ngờ, Đức Đạt Lai Lạt Ma quay về phía tôi và mỉm cười. Một sự giao cảm lạ lùng nào đó khiến tôi suýt đứng bật dậy bước về phía Ngài, nhưng tôi lại kìm hãm được. Tôi không hiểu sao mình lại bối rối như vậy. Tôi chỉ biết ngây ngô mỉm cười lại một cách vô cùng thụ động. Đức Đạt Lai Lạt Ma khẽ gật đầu như đáp lễ, rồi thong thả bước vào hậu liêu. Tôi ngồi đó một lúc khá lâu mới định thần lại được. Phải chăng Ngài đã gọi tôi? Phải chăng đó là một dấu hiệu gì? Hay tôi đang tưởng tượng đây? Tôi đến gặp Xe Quang, vị Lạt Ma trông coi tiếp tân, để xin phép gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông này tỏ ra ngần ngại, mặc dù tôi cho ông ta biết rằng tôi đã từng được Ngài tiếp kiến trước đó với vợ chồng Kunz. Xe Quang chăm chú nghe tôi nói một lúc rồi hứa sẽ chuyển lời đề nghị đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hôm sau tôi vừa đến chùa Nam Giang thì Xe Quang đã chờ sẵn với một tin vui. Đức Đạt Lai Lạt Ma chấp thuận cho phép tôi được gặp Ngài sau khóa lễ hôm đó. Lạt Ma Xe Quang cho biết, anh phải biết thì giờ của Ngài rất quý, ít ai được Ngài cho phép gặp riêng như vậy. Cũng như lần trước, chúng tôi bước vào căn phòng nhỏ bày biện giản dị sau chùa. Đức Đạt Lai Lạt Ma đang ngồi xếp bằng trên một tấm thảm dày, trước mặt Ngài để một khay trà và một quả cam nhỏ. Chúng tôi cùng kính chắp tay chào. Ngài ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Xe Quang rón rén ngồi ở một góc xa. Đức Đạt Lai Lạt Ma chăm chú nhìn tôi rồi mỉm cười. Lần trước hình như anh đã đến đây với một người bạn. Thưa dân, tôi nghe Sơ Quang nói là anh muốn được học hỏi thêm về Phật giáo. Tôi cúi đầu cung kính. Thưa dân, Đức Đạt Lai Lạt Ma yên lặng, như tập trung tư tưởng rồi nói bằng một giọng từ tốn. Nhiều người chỉ muốn thu thập thật nhiều kiến thức để thỏa mãn tham vọng của mình. Điều này không có ích gì cả. Học hỏi mà không thực hành thì học để làm gì? Nhiều người muốn học hỏi, nghiên cứu về đạo Phật, nhưng phương pháp học hỏi chỉ là một hình thức trốn tránh sự thật, chứ không phải tiến gần đến sự thật. Do đó, anh cần phải biết điều quan trọng nhất của người học Phật là cái động năng thúc đẩy anh làm việc đó. Nếu cái động năng đó không chân chính, thì tất cả những gì anh học đều không có một ích lợi gì hết. Ngài ngưng lại một lúc rồi mới tiếp tục. Việc học không phải chỉ sử dụng đầu óc suy nghĩ, mà còn phải biết sử dụng trái tim nữa. Anh phải biết rằng thế gian này đang đau khổ và ham muốn mang lại sự khổ đau. Còn ham muốn là còn đau khổ. Ngay sự ham muốn một cảm giác bình an cũng là một vọng niệm, không khác việc ao ước một nhà lầu xe hơi hay tiền của vật chất. Anh phải hiểu và ý thức điều này thật rõ ràng, phải kinh nghiệm nó không phải chỉ bằng suy tư mà bằng tất cả những gì anh có. Đức Đạt Lai Lạt Ma mỉm cười nhìn tôi rồi tiếp tục. Ý thức được rằng mình khổ đau thì anh phải tìm cách chấm dứt nó, không phải tạm thời mà là vĩnh viễn. Đức Phật đã nói rằng thế gian này đau khổ ví như một căn nhà đang cháy mà mọi người trong đó vẫn không biết, cứ mãi mê nô đùa. Ý thức được mình đang ở trong căn nhà cháy thì anh không thể di chuyển từ phòng này đến phòng khác mà phải tìm cách rời khỏi căn nhà đó. Đức Đạt Lai Lạt Ma im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng. Nhưng tránh khỏi cảnh khổ cũng chưa đủ. Anh không thể nhẫn tâm nhìn những người khác đau khổ được. Do đó, anh còn phải cứu giúp những người khác nữa. Không những anh nhất định rời khỏi căn nhà đang cháy, mà còn phải giúp đỡ những người khác thoát ra ngoài. Đó là con đường quan trọng nhất của Phật giáo Tây Tạng, con đường Bồ Tát Đạo. Người đi trên con đường này phải ý thức tính chất vô ngã của mình, phải nhận thức rằng mình và mọi người khác hay tất cả muôn loài chúng sinh đều không có sự sai khác. Bậc Bồ Tát không làm gì cho mình, mà chỉ cho người khác, vì giữa mình và người khác đâu còn sự phân biệt nữa. Đây là điều anh cần suy nghĩ cho kỹ, rồi ngày mai đến gặp tôi. Lạt Ma Sê Quang khẽ ra hiệu. Tôi cung kính chắp tay vái chào. Đức Đạt Lai Lạt Ma khẽ gật đầu đáp lễ. Vừa ra khỏi phòng, Sê Quang đã nói nhỏ. Anh may mắn lắm đó. Không những ngài đã tiếp anh, mà còn cho phép anh gặp ngài vào ngày mai nữa. Chúng tôi đi qua một dãy hành lang dài. Sê Quang chỉ lên bức họa, vẽ một vị hung thần có khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, đang nhe nanh múa vuốt. Đó là hộ pháp Chogyam Gompo, tượng trưng cho động lực thay đổi và chuyển hóa trong chúng ta. Đối với những người còn ham mê danh lợi, bám víu vào thế giới vật chất, thì đây là một vị hung thần vô cùng dữ tợn. Nhưng đối với những người cương quyết tìm sự giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì đây là một động lực rất tốt để giúp ta phá tan màn vô minh. Ông chỉ vào một bức tranh khác gần đó. Còn đây là bức chân dung Padmasambhava, vị tổ đã mang mật tông truyền vào Tây Tạng. Con đường của mật thừa là con đường chấp nhận tất cả, không phủ nhận điều gì, sử dụng tất cả sức mạnh, năng lực của sự sống để đạt đến giác ngộ. Tôi đứng yên quan sát hai bức họa. Hình như nó được vẽ bởi cùng một họa sĩ, vì nét vẽ rất giống nhau. Nhưng một bức họa Chogyam Gompo thì vẽ toàn lửa đỏ rực với những thân thể nát bét đầy máu me cực kỳ ghê gớm, còn bức kia thì lại vẽ những đám mây, những bông sen và những vị thần bay lượn hết sức đẹp đẽ. Hình như bức họa này được vẽ bởi cùng một người vì có những nét tương đồng thì phải. Anh tinh tế lắm đó. Bức này được vẽ bởi một họa sư lừng danh Tây Tạng cách đây nhiều thế kỷ. Đây là một bản họa lại vì bản chính đã bị tiêu hủy. Lịch sử bức họa này cũng rất đặc biệt. Trong cuộc cách mạng văn hóa, một trong ba tu viện lớn nhất Tây Tạng là tu viện Ganden không còn nữa. Bức họa này được vẽ trên tường ở chánh điện nên dĩ nhiên cũng bị tiêu hủy. Trước đó vài ngày, một vị lạc ma không biết một chút gì về hội họa đã phát nguyện vẽ lại bức tranh này. Ngày nào ông ta cũng đến ngắm nhìn bức họa cho nhập tâm rồi tìm cách trốn thoát qua đây để hoàn tất hai bức tranh này. Sau khi hoàn tất, không ai có thể phân biệt bức họa này và bản chính của nó vì chính xác đến độ các họa sư nổi tiếng cũng không thể phân biệt được. Điều lạ lùng nhất là vị lạc ma đó chưa hề cầm bút và chưa được học hỏi một chút gì về hội họa. Và sau bức vẽ, ông cũng không thể vẽ thêm một bức nào nữa. Tôi im lặng đứng nhìn bức họa với hàng trăm đường nét chi tiết rất tỉ mỉ, công phu và thầm phục vị lạc ma đã có một trí nhớ vô cùng sắc sảo. Hôm sau, khi chúng tôi bước vào căn phòng nhỏ thì Đức Đạt Lai Lạc Ma vừa uống trà xong. Ngài mỉm cười hỏi tôi, anh có điều gì thắc mắc không? Thưa ngài, lần trước ngài có nói rằng muốn giúp đỡ người khác thì phải ý thức tính chất vô ngã nơi mình. Tại sao phải ý thức tính chất này mới có thể giúp đỡ người khác được? Đức Đạt Lai Lạc Ma gật đầu rồi thong thả. Động năng nào đã khiến một người còn đầy sân hận tham lam giúp đỡ một người khác? Liệu người đó có thực tâm muốn giúp đỡ? Hay y còn mưu cầu một việc gì khác? Nếu động năng thúc đẩy người đó không trong sạch, thì việc làm của người đó không có một ý nghĩa gì cả. Khi hành động được làm bởi một cái tâm trong sạch không tư lợi, không làm vì một động năng bất chính nào, thì nó mới có ý nghĩa. Nếu anh thực sự muốn giúp người khác, hiểu rõ nguyên nhân đã làm họ đau khổ và muốn đem lại cho họ lòng can đảm không sợ hãi để họ có thể vượt qua sự đau khổ đó, thì ít nhất anh cũng phải có một tấm lòng can đảm và tâm hồn không sợ hãi đã. Nếu anh không có đủ sức, thì làm sao anh có thể giúp đỡ ai? Nếu anh không thoải mái với chính mình, làm sao anh có thể mang lại sự thoải mái cho kẻ khác? Nếu anh chưa đạt đến sự giải thoát, làm sao anh có thể mang lại sự giải thoát cho người khác? Nhưng ta có đau khổ thì mới thông cảm với kẻ khác cũng đang đau khổ và muốn giúp đỡ họ chứ. Phải chăng lòng thương xót đó chưa đủ? Một người chỉ có thể cứu giúp kẻ khác khi người đó có đủ sức để cứu giúp. Nếu một người chết đuối mà người khác dù không biết bơi vẫn nhảy xuống cứu, thì làm sao có thể cứu được? Một người đau khổ dĩ nhiên có lòng thương xót người cùng cảnh ngộ, nhưng họ chưa đủ sức để cứu giúp người khác. Muốn có sức mạnh này, họ không thể trông cậy vào lòng thương xót, mà cần phải có một khả năng cần thiết thì mới có thể giúp đỡ người khác một cách hiệu quả được. Chỉ những người có ý thức được tính chất vô ngã mới có thể sử dụng những sức mạnh này mà không sợ lạm dụng nó để gây hại cho mình hay cho người khác. Ngài đã nói đến sức mạnh này như một quyền lực thiêng liêng, hay đó là một kết quả của công phu tu hành? Đúng thế, đó là những quyền năng đến một cách tự nhiên do sự tu hành theo một số phương pháp và kỷ luật gắt gao. Đó là những quyền năng để chuyển hóa, chữa bệnh, quyết định đời sống ở kiếp sau. Tuy nhiên nó chỉ có thể sử dụng vào những mục đích dị tha để giúp đỡ người khác, vì quyền năng này không hề có tính chất cá nhân, mà là những động lực chung nhằm mang lại sự tốt đẹp của muôn loài. Chỉ những người đã ý thức được chính mình mới có thể sử dụng quyền năng này đúng với ý nghĩa của nó. Làm sao tôi có thể hiểu được tính chất vô ngã? Đây là một vấn đề tuy có thể giải thích bằng ngôn ngữ, nhưng muốn hiểu được điều tôi nói, Anh cần phải kinh nghiệm nó, và sự kinh nghiệm chỉ đến sau những công phu thiền định, suy gẫm. Bất cứ một giải thích nào mà thiếu kinh nghiệm tâm linh đều chỉ là những danh từ vô nghĩa, vì ngôn ngữ có những giới hạn của nó. Nhưng dù không hiểu được tính chất vô ngã, người ta vẫn có thể sử dụng những quyền năng được chứ. Đức Đạt Lai Lạt Ma mỉm cười lắc đầu. Đó là một quan niệm không đúng đắn về các quyền năng. Đối với đa số thì quyền năng được coi như một động lực phi thường mà người sử dụng có thể làm nhiều chuyện lạ lùng như biến đá thành vàng, bay bổng lên không trung. Đối với họ thì thế gian này là một sự phiền phức nên họ phải thay đổi nó đi để vừa lòng mình. Thay vì đi xe lửa thì họ bay, khi cần thứ gì thì họ hóa phép ra thứ đó. Tất cả quan niệm này đều xây dựng xung quanh cái bản ngã, và đây là một sự sai lầm từ căn bản, phải triệt để loại trừ. Một số người tin rằng chỉ cần tu luyện theo một phương pháp, kỹ thuật là có thể đạt được những quyền năng phi thường, vượt ngoài sức tưởng tượng, muốn gì được nấy. Những kỹ thuật nhỏ mọn này chỉ có hại vì nó xây dựng trên bản ngã, và bản ngã thì bao giờ cũng có những lầm lạc của nó. Ngài ngưng lại nhìn tôi rồi từ tốn. Đó cũng là lý do anh không nên hấp tấp trong việc phải giúp đỡ người khác trước khi hiểu được chính mình. Thoạt đầu, anh cần tu sửa thân, khẩu, ý cho trong sạch, thiền định và suy gẫm về lý vô ngã, rồi phát triển lòng từ bi đến muôn loài. Khi anh thay đổi, hoàn cảnh xung quanh sẽ thay đổi theo, và thế giới sẽ không còn là một cái gì phiền toái nữa, mà trở nên thân mật hơn, gần gũi hơn. Rồi anh sẽ ý thức sự màu nhiệm của sự sống. Khi anh biết sống thực, thì anh sẽ làm được nhiều việc phi thường. Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng nói, căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi rì rào bên ngoài. Một lúc sau ngài lên tiếng. Anh hãy suy nghĩ kỹ về những điều này. Tuần này tôi bận nhiều việc, nhưng tuần sau anh có thể ghé lại đây. Một lúc sau, Đức Đạt Lai Lạt Ma thong thả nói tiếp. Anh nên biết rằng cái kinh nghiệm này không phải một điều mà bản ngã có thể phóng chiếu, tưởng tượng ra được. Đó là một kinh nghiệm về quyền năng, một thứ quyền năng nội tại để chuyển hóa và thăng hoa bằng tình thương. Một thứ tình thương bao la rộng lớn, ban rải cho muôn loài chúng sinh. Tuy nhiên, anh còn phải tiếp tục đi vào một giai đoạn nữa. Khi kinh nghiệm được những điều trên, anh không được coi đó như những ấn chứng đặc biệt gì, mà phải để cái kinh nghiệm đó tự nó tiêu dung, không được bám víu lấy nó, hồi tưởng đến nó nữa. Đây là một điều hết sức quan trọng cho những người tu quán tưởng. Một số lớn sau khi kinh nghiệm được điều này đã cho rằng mình đã thành công. Họ cố gắng bảo tồn cái kinh nghiệm đó trong tâm trí, và cái kinh nghiệm màu nhiệm đó đã trở thành ký ức, quan niệm mà họ có thể hồi tưởng lại khi cần thiết. Họ ghi chép cẩn thận các chi tiết vào nhật ký, sử dụng ngôn ngữ để diễn tả nó và mọc rễ trong cái kinh nghiệm đã qua đó. Tóm lại, khi cái hào quang của kinh nghiệm đó phai lạc đi, thì họ chỉ còn một mớ danh từ khô khan, một kỷ niệm đã cũ. Thông thường khi coi trọng một vật gì, dù đó là một viên ngọc vô giá hay một kinh nghiệm tâm linh, người ta đã vô tình biến nó thành một đối tượng tách biệt với chính họ. Ví dụ như, anh không coi các giác quan của mình như mắt, tai, mũi, lưỡi là quan trọng vì chúng là một phần của anh, lúc nào anh chẳng sử dụng được. Dĩ nhiên khi mất đi một giác quan nào anh mới biết nó là quý, mới tiếc rẻ. Một vật mà anh nhìn thấy hàng ngày thường không còn quý vì lúc nào nó chẳng ở đó. Nói một cách khác, anh quý trọng kinh nghiệm tâm linh vì anh sợ mất nó, vì anh vẫn coi nó là một cái gì cao thượng, xuất phát từ một đấng thiêng liêng nào đó, chứ không phải từ anh. Nhưng đúng vào lúc anh sợ mất đi một cái gì quý báu, thì anh đã thực sự mất nó. khi anh muốn bám víu lấy một cái gì, anh đã xa rời nó, và để tránh đau khổ vì mất nó, bản ngã của anh bắt đầu hành động. Bản ngã sẽ giúp anh sắp đặt lại tư tưởng để đặt vào ký ức những gì cao cả tuyệt đẹp để anh có thể sử dụng nó khi cần thiết, và rồi anh sẽ tự đánh lừa mình. Anh không còn chiêm nghiệm được cái hiện tại vĩnh cửu nữa mà vật vờ trôi ngược vào quá khứ. Anh không còn sống thực với mình nữa. Cái kinh nghiệm đã trở thành một điều mà anh mong cầu ao ước, vì đó là điều anh muốn, chứ không phải điều anh đang kinh nghiệm. Dĩ nhiên, khi anh tiếp tục tìm kiếm một hạnh phúc, một cảm giác bình an xuất phát từ ký ức, từ óc tưởng tượng, thì anh sẽ chỉ lặp đi lặp lại cái cảm giác nhiệt thành lúc ban đầu. Một lúc nào đó, nó sẽ không còn hào hứng nữa, và rồi anh sẽ chán nản, sợ hãi, mất tin tưởng, vân vân. Kinh nghiệm thực sự là vượt qua thế giới mơ mộng đó. Anh phải luôn luôn ghi nhớ tất cả đều do tâm tạo. Anh phải bước vào chỗ tột cùng của tánh không, Sunyata, nghĩa là không còn thấy mình, thấy Đức Bồ Tát, thấy những hào quang rực rỡ, thấy những hình ảnh, âm thanh, mà tất cả đều rỗng lặng. Ngài nhìn tôi và nói thật thong thả. Anh phải biết từ bỏ các kinh nghiệm, từ bỏ tất cả mọi sự phóng chiếu, từ bỏ những cảm giác tuyệt vời để vượt lên, vượt qua bờ bên kia. Chỉ chú tâm vào sự uy nguyên rỗng lặng, Sunyata, vốn không hình không tướng, không còn sự phân biệt. Rồi anh sẽ hiểu được điều tôi muốn nói. Đức Đạt Lai Lạt Ma ngừng lại, mỉm cười. Nhưng trước hết, anh hãy thực hành những điều mà tôi đã chỉ dẫn đã. Chúng ta hãy cùng quán tưởng đến hình ảnh của Đức Quán Thế Âm như tôi vừa trình bày. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ đến những chi tiết mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã diễn tả. Tai tôi nghe vang vang âm thanh câu thần chú Om Mani Padme Hum mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đang tụng. Một lúc sau, ngài quay qua bên tôi nói một cách thân mật. Thế nào? Anh thấy sao? Tôi chẳng thấy gì cả. Có lẽ sự quán tưởng của tôi còn kém lắm. Phải thực hành chứ. Anh mới tập lần đầu mà. Để tôi nhắc lại các chi tiết về hình ảnh của ngài. Anh hãy lặp lại theo tôi. Đoạn kết. Mỗi buổi sáng tôi thường tản bộ dọc theo khe suối như một hình thức thể dục. Từ khách sạn ra đến suối mất khoảng 15 phút, nhưng dạo này tôi thường đi chậm hơn trước. Khi cái đồng hồ không còn là một yếu tố quan trọng nữa, thì cảnh vật hai bên đường lại hiện ra thật rõ ràng. Tôi ý thức cái thế giới mình đang sống một cách thân mật hơn. Tiếng chim kêu ríu rít trên cành, những bông sơn lựu thơm ngát rung rinh trước gió, những mạng nhện ướt đẫm sương mai giăng đầy bên bờ cỏ, tiếng chân dẫm lên đá sỏi kêu sột soạt. Sự tĩnh lặng của buổi sớm làm tôi ý thức về mình nhiều hơn. Tôi nghe rõ từng hơi thở trong lồng ngực, từng nhịp đập của trái tim. Thân thể tôi như căn phòng sự sống, hòa nhịp với cái bao la của thiên nhiên vũ trụ. Đến bờ suối, tôi thường chọn một phiến đá lớn, rồi thoải mái phơi mình trong ánh nắng ban mai. Tiếng nước chảy róc rách, những tia nắng lấp lánh, tiếng gió thổi qua những cành lá đã đem lại cho tôi những cảm giác tuyệt vời. Hôm nay, có một đám trẻ nhỏ đang đùa dưới suối. Có lẽ chúng xuất thân từ một tu viện, vì trên bờ có hàng chục bộ áo nâu sòng phơi ngổn ngang khắp nơi. Tiếng cười nói la hét của đám trẻ làm tôi thấy vui lây, những làn nước tung tóe như những hạt ngọc. Nhìn thấy tôi, nhóm trẻ nhào đến, vẫy tay rối rít. Tôi mỉm cười lắc đầu, nhưng chúng vẫn ra hiệu bằng tay và chỉ xuống dòng nước. Tôi nhủ thầm, tại sao lại không nhỉ? Chỉ trong thoáng giây, tôi thấy mình nhào xuống suối, ngụp lặn trong làn nước mát và làm tung tóe những dải nước trong như ngọc. Một đứa bé dẫn lừa qua khe suối, trên lưng con lừa chất đầy củi vừa nhặt trên rừng. Con lừa vừa đi vừa lắc lư, như muốn hất tung đám củi trên lưng xuống suối, làm tôi nhớ đến chuyện Ngụ Ngôn, con lừa chở muối, cố tình ngã xuống nước, cho nước muối tan đi. Đứa bé vừa đi vừa ca hát, âm thanh cao vút như quyện vào không gian. Hai thiếu nữ ôm quần áo ra suối giặt. Họ cúi xuống nhìn ngắm hình bóng mình dưới nước, rồi mỉm cười bâng quơ. Một người đàn bà răng đã rụng gần hết, cắm cúi dò quần áo trong làn nước mát, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, lẩm bẩm một cái gì. Một con chim ưng bay sà xuống sườn núi, rồi lại vỗ cánh bay thẳng lên không trung, khuất dần sau dải mây hồng nhạt. Được một lúc, cái chấm đen bắt đầu xuất hiện, rồi to dần cho đến khi tôi có thể nhìn rõ cặp cánh màu nâu xám vùng vẫy trên nền trời xanh biếc. Ánh mặt trời lấp lánh dưới khe suối phản chiếu rực rỡ, khiến tôi nảy ra một ý nghĩ lạ lùng. Tôi vươn tay ra dốc những tia sáng muôn màu đó vào lòng bàn tay, rồi đổ xuống dòng nước đang im lặng chờ đợi. Nam Gan chờ tôi trước cửa khách sạn với một ly trà nóng. Y chìa cho tôi xem một bức điện tín ngắn của Michael Goodman, nội dung cho biết hắn đang tiếp xúc với một nhà xuất bản để hoàn thành tác phẩm nói về Tây Tạng. Chú thích: quyển sách này đã được xuất bản dưới tựa đề The Last Dalai Lama, nhà xuất bản Shambhala, vào năm 1986. Tôi mỉm cười, bỏ bức điện tín vào túi. Tôi đã sống tại đây được hơn một năm. Michael đã rời đây từ 6 tháng trước. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng không hiểu sao, lúc này tôi không quan tâm gì đến ngày tháng nữa. Tôi đã trải qua một mùa đông buốt giá trong thung lũng Kongra, khi tuyết trắng phủ kín các trục giao thông. Tôi dành thời gian này để thiền định, quán tưởng, theo phương pháp Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ dạy. Tôi chưa kinh nghiệm được những điều Ngài nói, nhưng tôi cũng không mong cầu gì, vì tôi đã tìm được một sự bình thản trong tâm hồn. Cuộc sống êm đềm giản dị nơi đây đã giúp tôi thay đổi hẳn quan niệm đối với cuộc đời. Nhiều lúc, nghĩ đến cuộc sống văn minh với những tiện nghi vật chất, tôi thấy mình lại hay so sánh giống như Michael hồi nào. Trong xã hội văn minh, con người được đào luyện để cạnh tranh phấn đấu nhằm đạt đến một diễn ảnh mơ hồ, một hứa hẹn mà họ nghĩ sẽ đạt được. Tôi không biết họ sẽ phải trả giá như thế nào, nhưng hậu quả đối với tôi là một thân thể bệnh hoạn, một hạnh phúc gia đình tan dở, một sự nghiệp dở dang, một tài sản bấp bênh với những rắc rối phiền não tưởng như không bao giờ dứt. Cuộc sống giản dị tại một nơi hoang du, thiếu tất cả những tiện nghi vật chất nhưng không thiếu tình thương này, đã cho tôi thấy rằng hạnh phúc không phải là đạt được một cái gì cao xa ngoài tầm tay của mình, nhưng là biết thỏa mãn với những gì mình có. Xã hội văn minh đã huấn luyện tôi phải tranh giành trong thương trường để đạt những điểm hạng cao, phấn đấu ngoài sân cỏ để trở thành một cầu thủ giỏi, cạnh tranh trong nghề nghiệp để đạt được các mối lợi lớn, và khi đạt được phải chiếm giữ không rời. Nhưng rồi tôi cũng đâu có giữ được những gì mình sở hữu. Cuộc sống giản dị ngoài thiên nhiên đã dạy cho tôi rằng sự tranh đấu tuy cần thiết, nhưng sự chấp nhận hoàn cảnh còn cần thiết hơn nữa. Gì được hay thua, còn hay mất cũng đều là những khía cạnh của đời sống. Xã hội văn minh đã khiến con người nghĩ rằng đời sống là một cái gì vô cùng phức tạp với những luật lệ rắc rối mà người ta phải phấn đấu để sống. Cuộc sống tự nhiên nơi đây giúp tôi nhận thức rằng đời sống thật ra rất giản dị, vì nó chỉ là một tấm gương phản ảnh thái độ của mình đối với đời sống. Nếu chúng ta muốn phấn đấu để sống, thì đời sống trở nên một bãi chiến trường. Nhưng nếu chúng ta muốn sống một cách tự nhiên, thì đời sống sẽ là những buổi bình minh, những bông hoa nở, những tiếng róc rách của khe suối. Xã hội văn minh đã giáo dục tôi phải làm thế này, phải trở nên thế kia, phải thành công, phải kiếm được nhiều tiền, phải đầu tư một cách khôn ngoan. Tóm lại, phải trở nên một người toàn hảo, nhưng vì không thể làm được tất cả những điều phải làm, tôi không thoải mái với chính mình. Nguyên nhân những sự bực bội phiền não của tôi đều bắt nguồn từ chỗ tôi đã không thể làm được tất cả những gì mình muốn, mà tôi thì muốn rất nhiều. Đời sống êm đềm nơi đây đã dạy tôi rằng chính tôi là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Không ai bắt tôi phải trở nên một người nào, một cái gì hay đạt được một điều gì, và tùy thái độ của tôi mà đời sống sẽ hiện ra như vậy. Khi tôi không còn nghiêm khắc với chính mình nữa, tôi biết lo lắng cho mình nhiều hơn. Và khi tôi biết lo cho chính tôi, thì tôi nghĩ đến những người xung quanh. Tôi tin rằng chính tôi đã gây ra tình trạng bệnh hoạn của mình, giống như tất cả mọi sự kiện trong đời sống, tư tưởng và phản ứng hàng ngày của tôi trước cuộc sống. Bệnh ung thư chẳng qua chỉ là một vết ung nhọt gây nên bởi lòng tự ái, bởi những tổn thương gây ra vì những bất mãn trong cuộc sống, những đau khổ dằn vặt, lo lắng, hận thù đã gặm nhấm thân thể của tôi ngày này qua ngày khác. Giống như một hạt cát rơi vào lòng một con trai, khiến nó đau đớn, để bảo vệ, con trai tiết ra những chất nhờn bao bọc hạt cát, vì không thể loại bỏ hạt cát đó ra khỏi thân thể. Con trai cứ tiếp tục tiết ra những chất nhờn bọc quanh hạt cát, khiến nó cứ to dần lên và theo năm tháng trở nên một viên ngọc trai. Có lẽ vết ung thư của tôi cũng vậy, từ những thương tổn bắt nguồn bởi các tham vọng, bất mãn mà tôi không thể giải quyết, đã tạo nên một mụn nhọt trong thân thể. Theo thời gian, nó tiếp tục nảy nở sinh sôi, vì cuộc sống càng phức tạp, những điều không như ý càng gia tăng, và vết thương cứ bị rách ra, không làm sao lành lặn được. Chỉ khi tôi hoàn toàn xả bỏ tất cả những đau buồn quá khứ, để thời gian xoa dịu những nỗi bất mãn, và tưởng thật nhiều về chữ xả mà Đức Quán Thế Âm tượng trưng, từ bi hỷ xả, thì tôi mới có hy vọng thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Hơn lúc nào hết, tôi thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhìn thấy rõ tâm trạng tôi khi Ngài chọn hình ảnh Đức Quán Thế Âm để hướng dẫn cho tôi. Từ những ham muốn ích kỷ, tôi tập mở rộng tâm hồn đến tất cả mọi người, vì tôi nghiệm ra rằng xã hội hiện nay rất cần tình thương. Tuy nhiên, xã hội hiện nay ngày càng có xu hướng trở nên một bãi chiến trường đầy tranh đấu hận thù. Lý lẽ diễn ra là cần sinh sống, cần bảo đảm an ninh, cần có tương lai và hàng trăm lý lẽ khác nữa. Hơn lúc nào hết, tôi ý thức rõ rệt về sự giáo dục sai lầm mà tôi đã được dạy bảo. Giáo dục không phải là sự gom góp kiến thức, sưu tầm các lời chỉ dạy, mà là sự mở rộng tâm hồn để học hỏi, để phá vỡ những vách tường do trí óc tạo ra, để bảo vệ an ninh cho nó. Ý nghĩa của cuộc đời là sự sống cho ra sống, sống như một con người, sống và ý thức rằng mình đang sống từng giây từng phút, và hiểu biết rằng đời sống vốn là một mảnh vườn đầy hoa thơm cỏ lạ mà bất cứ ai cũng có quyền hưởng thụ. Trong những ngày rảnh rỗi, tôi thường đến thăm Umze và học cách khắc những câu thần chú lên đá. Tôi đặt hết tâm hồn vào việc này và giữ vững trong tâm hình ảnh của Đức Quán Thế Âm như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tả. Hôm đó, tôi theo Umze lên đỉnh Daulahur, nơi ông đã sắp đá thành một cái mani wall. Tôi cung kính đặt phiến đá do chính tay tôi khắc vào cái mani wall sau khi đã cẩn thận làm những nghi thức cần thiết. Gió lồng lộng thổi, những dải mây trắng từ khắp nơi kéo qua thung lũng khiến tôi thấy mình như đang đứng giữa một biển mây trắng toát. Umze mỉm cười nói một tràng tiếng Tây Tạng. Dĩ nhiên là tôi không hiểu gì. Tôi đoán là ông ta hỏi tôi có muốn cầu nguyện điều gì sau khi đặt viên đá vào cái mani wall không. Tôi đưa mắt nhìn quanh những rặng núi trùng trùng điệp điệp ở phía nam và nói bằng tiếng Anh. Dĩ nhiên, Umze cũng không thể hiểu. Tôi hy vọng gió sẽ đem những câu thần chú này ban rải khắp mười phương để tất cả mọi chúng sinh thấy rằng họ đều là những vị Phật trong tương lai và phát tâm tu hành để chóng thành Phật đạo.